Bạn có quan thành thần. Amen. Lạy Chúa, xin bạn thánh thần Chúa xuống trên chúng con để giúp chúng con yêu mến Chúa hơn, soi sáng mở lòng mở trí để chúng con học hỏi giáo lý, tìm hiểu về ân sủng, đức tin và cứu độ mà Chúa ban cho chúng con. Ngài qua chính Đức Giêsu Kitô con của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô cho chúng con.
Amen.
Kính mừng Maria,
đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ.
Và Giêsu
con lòng bà cũng phúc lạ. Thầy Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội. Trong giờ lâm tử. Amen. Lấy Đức Mẹ Hằng cứu giúp.
Cầu cho chúng con.
Lấy Thánh Cá Giuse.
Cầu cho chúng con.
Lấy Cha Thánh Phong Sô các thánh và các chân phúc trong dòng.
Cầu cho chúng con.
Chúng con gầy vì danh Chúa nhân từ cho các đặng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi.
Thì con sẽ phải trả lời làm sao? Thì Chúa nói, ngươi cứ nói với họ, ta là đứng, ta là, I am who I am, ta là đứng hằng hữu, ta là đứng hằng hữu, thiêng liêng, hằng có, toàn năng, toàn thiện, thông minh vô cùng, ở khắp mọi nơi. Nhiều lắm mà. Sách trước cái này là mua nhiều lắm á. Mua coi lại xem. Và cái này nhắc lại những cái điểm cũ thôi để anh em nhớ những cái chúng ta đã học để mai mốt có thi thì làm bài cho tốt. Và ta là đứng, ta là đứng hằng hữu, tự hữu đó như thế nào thì cho nên Chúa xuống thế làm người. Ngài với mạc khải chúng ta nói từ mạc khải, mạc tức là vén mở, mở ra. Hình ảnh dễ hiểu nhất là khi mà cô dâu mặc áo cưới đó là trùm cái ven ở trước mặt đó, thì nếu mà cô dâu trùm cái ven cái veo đó thì chúng ta thấy cái dung nhan của cô chỉ mờ mờ thôi, nhưng mà khi cái veo đó được mở ra thì chúng ta thấy một cách rõ ràng đấy. Mặc khải tức là khai mở, Chúa mở ra cho chúng ta thấy về danh của Chúa qua 7 lần trong Thánh Mật Gioan. Thứ nhất ở Gioan chương 6 câu 35 và câu 58, 57. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì được sống muôn đời. Thứ hai là ở Gioan chương 8 câu 12. Ta là ánh sáng thế gian, ai theo ta sẽ được ánh sáng và sự sống. Thứ ba, ở Gioan chương 10 câu 1, đó là ta là cửa cho chiên ra vào, ai không qua cửa mà vào là kẻ trộm kẻ cướp. Ở Gioan chương 10 câu 7, xin lỗi. Thứ ba, thứ bốn là Gioan chương 10 câu 11, ta là mục tử nhân lành hy sinh mạng sống vì đàn chiên. Thứ năm ở Gioan chương 11 câu 25, ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ được sống. Thứ sáu ở Gioan chương 14 câu 6, ta là đường, là sự thật và là sự sống, không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua ta. Và thứ bảy, Gioan chương 15 câu 1, ta là cây nho và Cha ta là người trồng nho. Thì đó là một mặc khải tròn đầy, theo nghĩa là 7 lần mà mặc khải đóng khung. Khởi đầu là ta là bánh hạt sống từ đời xuống, ở Gioan chương 6 về diễn từ bánh hạt sống, Giê-xu giảng về bánh hạt sống. Và kết thúc là ta là cây nho, và chính Giê-xu là cây sự sống, cây trường sinh. Đấy. Nếu như trong vườn địa đàng Chúa trồng cái sự sống ở cạnh cây biết lành biết dữ, thì cây sự sống được cắm trong vườn địa đàng đấy là tiên báo trước, tức là nghĩa tiên trưng. Ở trong Kinh Thánh có một cái nghĩa gọi là nghĩa tiên trưng, báo trước là Chúa Giê-xu, hình ảnh Chúa Giê-xu đã được cắm ở trong vườn địa đàng nữa. Và khi Chúa Giê-xu đến thì mà Ngài mặc khải chúng ta là ta là cây nho, Cha ta là người trồng nho. Và như vậy bánh và rượu là hai hình của bí tích thánh, thánh thể. Thánh thể là nguồn sức sống, là nguồn cứu độ. Nên nhắc lại để anh em nhớ, để khi làm bài thì chúng ta automatic chạy ra. Sau này anh em giảng dạy cũng vậy, hay là sau này anh em dẫn chầu cũng vậy. Lời, khi mà chúng ta có lời Chúa trong hôn rồi đó, thì chúng ta làm những việc thiêng liêng dễ lắm, dễ lắm. Dẫn chầu không cần phải xóa. Tức là chúng ta có một cái mối tương quan với Thiên Chúa mật thiết gần gũi, tức là Chúa sống động trong tâm hồn của mình đó. Rồi khi ra trước Chúa thì chúng ta không phải cầm sách vở một cách máy móc, mà là diện đối diện với Chúa để cho lời Chúa được vang lên trong tâm hồn của mình. Đó là cách chúng ta sẽ phải làm ngay từ bây giờ. Thế thì anh em học là cách mà chúng ta nạp lời Chúa vào trong tâm hồn của chúng ta. Rồi khi đến lúc đến giờ anh em phải dạy đạo lý, phải giảng dạy, phải chầu thánh thể, phải suy niệm kinh điển, thì tất cả những cái đó trở thành hành trang quý giá cho chúng ta. Như vậy chúng ta đi tiếp câu 26. Trong Kinh Thánh, ai là những chứng nhân chính yếu của việc vương phục đức tin? Chúng ta đang ở phần thứ nhất, tức là phần tin đó, thì có hai, có nhiều chứng nhân, nhưng đặc biệt là hai vị, đó là Abraham dù bị thử thách vẫn vững tin vào Thiên Chúa và luôn vâng theo tiếng gọi của Người, vì thế ông trở thành tổ phụ tất cả những người tin. Cho nên ở Roma, Thánh Phaolô ở Roma chương 4 câu 11 câu 18, Thánh Phaolô nói về tổ phụ Abraham là người của đức tin, người của lòng tin, cha của đức tin. Và ở Roma chương 1 câu 17, anh em ghi câu chương 1 câu 17 này: người công chính sống bởi đức tin. Câu này ghi không? Roma chương 1 câu 17: người công chính sống bởi đức tin. Như vậy đây là mấu chốt đây, người công chính sống bởi đức tin, tức là Roma chương 1 câu 17 ngược ngang có mặt, tức là con người chúng ta trong một tinh thần mới, rượu mới và bầu da mới, được nên công chính nhờ tin chứ không phải nhờ những việc người làm. Hai cái tách biệt đây. Nếu như vì những việc chúng ta làm mà làm cho chúng ta trở nên công chính, hay là làm cho chúng ta được ơn cứu độ, thì xem chừng chúng ta lại không cần Thiên Chúa nữa. Nhưng mà cái mà làm cho chúng ta trở nên công chính, trở nên tinh tuyền trong sạch, lại là cái mà là tin vào Chúa Giê-xu là đấng cứu độ, để cho thấy rằng là chính Chúa là đấng cứu độ duy nhất. Mà tin mừng ngày hôm nay này, nên ngày hôm nay chúng ta nghe Chúa Giê-xu nói này: anh em đừng bị để cho mình nhiễm men biệt phái và men pha-ri-siêu. Anh em đừng gọi ai dưới đất này là cha, anh em chỉ có một cha ở trên trời. Và anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là thầy dạy cả, bởi vì anh em chỉ có một thầy dạy là Đức Kitô. Đấy, Kitô. Bây giờ này nói về chỗ men, bây giờ như vậy là cái chính yếu là Chúa Giê-xu nói cho chúng ta biết về đừng có nhiễm men biệt phái và men pha-ri-siêu, nhưng hãy nhiễm men Giê-xu. Chúng ta so sánh nhé. Đúng rồi, cứ hết trong thư viện là của em. Chúng ta so sánh ngay. Anh em kể với bạn so sánh trong trong vở đi. Men. Anh em có nghe thuật ngữ này bao giờ chưa? Men biệt phái, và bây giờ chơi chữ thôi đúng không? Bây giờ tin mừng nói rằng là anh em, Chúa Giêsu nói là anh em đừng có bị mình để bị nhiễm men biệt phái. Thế thì nếu chúng ta không phải bị nhiễm men biệt phái là men xấu, thì bây giờ chúng ta xin cho chúng ta được nhiễm men Giêsu thì men tốt. Đấy, men, chất gây men làm cho bột dậy men. Bây giờ là đây, men biệt phái đó, biệt phái đó, men biệt phái đó là nói mà không làm. Men Giêsu làm rồi mới dạy. Men biệt phái nói mà không làm, còn men Giêsu làm rồi mới dạy. Anh em lấy sách Công vụ chương 1 câu 1 xem có sách Tin mừng không. Đi học giáo lý nhớ cầm theo sách Tin mừng nha. Đây, đây. Tin mừng thì ai cũng có, sách thánh thì ai cũng có, nhưng mà đi học thì không chịu mang theo. Đây, đây là bảo bối này, nếu mà mang là tốt lắm em. Đây, câu đầu tiên. Thưa ngài Theophilo, trong quyển thứ nhất tôi đã tường thuật tất cả những việc Đức Giêsu làm và những điều ngài dạy, tức là làm rồi mới dạy, thấy chưa? Đây. Và đây là câu dễ nhớ anh em, cho nên anh em khi nói anh em mà nghe Đức Phật ngữ rằng là Đức Giêsu làm rồi mới dạy, Công vụ chương 1 câu 1 đấy. Anh em biết là đấy, cầm theo cho một phút chạy về phòng lấy Tin mừng đó, về sách thánh đó nha. Bởi vì chúng ta phải tập dở sách thánh này, càng sách toàn bộ càng tốt, nếu không có thư viện lấy nha. Đây là kho báu anh em, trời ơi, kho báu không biết được khai thác. Và khi chúng ta nhớ như vậy đó, nó làm cho lòng mình rất là vui, và đồng thời nó củng cố cái kiến thức và củng cố đức tin của chúng ta. Và đặc biệt là khi chúng ta dạy hay chúng ta nói rất là tự tin, rất là tự tin. Tự tin lắm. Cho nên đấy, chờ chút anh em đi lấy sách thánh qua, chúng ta lại tiếp tục. Lấy chưa lấy, và đồng thời tập dở anh em. Cái mà chúng ta cần là chúng ta cật dở sách để chúng ta biết. Có chưa giờ công vụ đi, đúng rồi. Đây là anh em Tin lành ạ, đúng rồi. Anh em Tin lành họ rất là lâu. Khi mà anh đang là sinh viên đại học đó, thì cái chủ nhật là có một, đúng rồi, lấy cuốn đó. Đúng rồi, cuốn đó mới là cuốn, đúng rồi, phải lấy cuốn to em. Cuốn to trong thư viện nhiều lắm, anh em lấy sách hết thế luôn á. Sách thank you. Sách là mua về để học em. Thank you, good man. Về để học chứ đừng có sách đứng để trưng kệ. Rồi, anh em đang cầm sách thánh đó. Người Do Thái lưu đày ở Ai Cập bao nhiêu năm biết không? Hai? 400 mấy? Này. Khoảng đó đó. Này, người Do Thái lưu đày ở bên Ai Cập 430 năm. Sách Xuất Hành chương 12 câu 40, giờ xem. Hay cực. Đấy. Đấy là giờ đi. Chương 12 câu 40. Sách Xuất Hành. Đấy, Xuất Hành cái cuốn kính có kìa, cho nên phải cầm. Cho nên đừng có phải là cầm cứ to lên này. Đấy. Đây là cuốn nhỏ trên tay. Xuất Hành. Sách Xuất Hành chương 12 câu 40. Sách Xuất Hành. Xuất Hành. Sáng Thế Đệ Nhị Luật. Đấy. Đọc to xem nào. Thấy chưa? Đây. Giờ đi chương. Giờ đi. Giờ cho thấy đi em. Chương Sách Xuất Hành chương 12. Câu 40. Đó. Đấy. Thấy chưa? Đọc đi, đọc to xem nào. Đọc đi. Thấy chưa? Đấy. Đây là con số mà anh em phải nhớ muôn đời này. Đi ghi đất vở đi. Đi đất. Này để nhớ là làm một động tác ngay là ghi xuống vở, ghi xuống tập, mở ngoặc, Xuất Hành chương 12 câu 40. Không, đây là một phương pháp à. Đây, rồi xong anh sẽ chỉ cho anh các em phương pháp để nhớ này. Để nhớ này. Để nhớ. Cho nên mỗi một lần giảng xong họ ra họ đấy, tại sao cha lại nhớ nhiều thế? Tại sao lại nhớ chương, nhớ câu nhiều thế? Đây dễ anh em, chỉ cần một động tác để ý thôi. Là khi đọc, cứ đọc sách như vậy đâu, mà đọc một đến một câu mà mình cảm thấy thích thú, ngay tức khắc ghi ra vở liền, ghi ra tờ giấy liền. Và bây giờ chọn một phương pháp để nhớ, đó là này. 400 là con số mà trong Kinh Thánh hay rất hay dùng, đó là 440. Rồi 40 trong sa mạc này, 40 Chúa Giêsu bị vô sa mạc để chịu cám dỗ này, rồi tàu ông Noe mắc cạn 40 đêm ngày, thì là cái 40 với 400 nó xem lần nhau. Bây giờ 30 năm nữa là Chúa Giêsu 30 tuổi đã bắt đầu ngày đi ra giảng tin mừng. Đây, phải nhớ như vậy. Là bây giờ mình nói là bây giờ người Do Thái bị lưu đày ở bên Ai Cập 430 năm. Nhờ 400 thì dễ nhớ rồi. Bây giờ gần 30 là 30 là bây giờ nhớ Chúa Giêsu năm 30, Chúa Giêsu 30 tuổi thì ngài bắt đầu đi rao giảng. Mà những cái thông số đó là nó trong nằm trong người chúng ta rồi, đúng không? Bây giờ chúng ta nối kết nó lại dễ nhớ. Mà một cách chính xác không ai bắt bẻ được. Đó là phương pháp nhớ anh em. Thích ghi ra. Này, bây giờ nếu mà anh em còn có một phương tiện tốt hơn nữa cơ. Anh em có một phương tiện tốt nữa là anh em ghi, thay vì ghi ra giấy có thể mất, anh em ghi vô điện thoại á. Điện thoại có các cái app buộc đúng không? Đánh vô, ghi vô đó xong rồi bật, chỉ cần khi đi ngủ thôi, chỉ cần bật lên đọc cái câu đó xong ngủ ngon thiệt đấy. Tức là chúng ta có thể học bất cứ buổi, bởi vì Chúa cho chúng ta phương tiện, Chúa cho chúng ta phương tiện để học và học một cách tốt nhất, mà chúng ta phải biết sử dụng nó. Bây giờ sử dụng điện thoại, thay vì sử dụng điện thoại là để những công việc lướt web các thứ kia mà nó mất giờ, thì bây giờ chúng ta dùng để lưu lời Chúa vào đó, chẳng phong phú vô cùng, phong phú. Anh em sử dụng đi. Chứ bây giờ mà ghi vô giấy hay là ghi vào ấy thì có thể là anh em chưa có thói quen. Anh thì vẫn thích cái thói quen đó là ghi ra tờ giấy bỏ vào túi, lúc cần thì đưa ra ngó một cái thì dễ nhớ. Còn nếu không thì bây giờ mình có cái phương pháp khác là có điện thoại nữa, ghi vào điện thoại mở ra nhớ. Rồi bây giờ đấy, chúng ta sẽ làm những việc đó để dễ nhớ hơn. Này, biệt phái dạy mà không làm. Đấy, người biệt phái dạy mà không làm. Đó là cái thứ nhất, là men biệt phái Pharisee đó, mà men Jesus.
Rồi thứ hai là
người bị phái đó, men bị phái là chất gánh nặng lề luật. Gánh nặng lề luật trên vai người khác. Còn chính mình thì không nhúng tay vào. Đấy.
Còn chính mình thì không nhúng tay vào.
Còn mẹ Giê-xu, Ngài bổ sức. Ngài bổ sức cho những ai đang vất vả mang gánh nặng nề. Theo chương 11 câu 25.
Đây. Nên bài học này rất là thú vị thôi nha. Chúng ta sẽ có một cái so sánh giữa men biệt phái và men pharisee. Mà so sánh không phải là tự mình nghĩ ra đâu nha. Dựa vào Kinh Thánh. Bây giờ anh em lấy Kinh Thánh Matthew chương 23 đi. Mở giờ Matthew chương 23 đi. Xem là có đúng Chúa Giêsu nói về những người biệt phái như vậy không hay? À, giờ đi. Này, ta học cái này thú vị đấy. Rồi, anh em lấy chương 23 câu 1 chưa? 23 chưa? Lấy 23 chúng ta cùng đọc này. Đang đọc này. Đọc chưa? Thấm chưa? Đọc nha. Bấy giờ Đức Giê-xu nói với dân chúng và các môn đệ rằng: các kinh sư và các người pha-ri-siêu ngồi trên tòa ông Môi-se mà giảng dạy. Vậy tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ. Còn những việc họ làm thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Đúng không? Đây, nhìn đây, đây. Bây giờ trong tất cả đó, chúng ta chỉ tóm câu thôi. Nói mà không làm. Đọc Matthew chương 23 câu 3. Nói mà không làm. Tất cả những, như vậy trong vòng, trong, như vậy trong 3 câu, từ câu 1 đến câu 3, chúng ta chỉ tóm một câu thôi. Nói mà không làm. Hiểu không? Hiểu. Đây là phương pháp học anh em. Hiểu. Rồi. Bây giờ câu thứ 4 này. Họ... Đọc theo câu thứ 4, 2, 3. Họ có những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ lại không đụng ngón tay vào. Ngừng, đúng không? Đây, chất gánh nặng lề luật trên vai người khác, còn chính mình thì không đụng tay vào. Bây giờ anh em lấy dấu, đánh dấu ở chỗ đó, kẹp cái gì vô đó. Anh em mở mắt theo chương 11 cho anh xem. Chương 11, câu 25. Câu 25 hay 28? 28. Còn câu 25 là: lạy Cha là Chúa trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu mà không mặc khải những người thông thái với thời điểm này, nhưng mặc khải những người vế mọ. Là câu 25. Là câu 28. Đây là: hỡi tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường trong lòng. Gánh của tôi êm ái và ách của tôi nhẹ nhàng, đúng không? Mở ra đọc cái, mở ra chưa? Đọc câu từ câu 25 đến câu 28 này. Lạy Cha. Đúng rồi. Lạy Cha là Chúa Thể Trời Đất.
Con xin người khen Cha, vì Cha đã dấu công cho bậc khôn ngoan con tại biệt những điều này, nhưng lại mặc cải cho những người bé còn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp vì Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con, và kẻ mà người con muốn mặc cải cho. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi.
Như vậy chúng ta thấy đối chiếu như vậy hấp dẫn không? Đấy, người biệt phái là như thế, bây giờ men Giê-xu là như thế, và men biệt phái đó là chất cánh nặng trên vai người khác, còn mình thì không nhúng tay vào. Còn Giê-xu là như sao? Nhấc gánh vất vả cho người khác, tức là bổ sức cho, và Giê-xu nó hay đúng hơn là Giê-xu gánh cái phần nặng cho chúng ta để chúng ta được nhẹ nhàng mỗi khi chúng ta đến với Chúa. Cho nên là cái kinh nghiệm của những người sống ở ngoài á là rất ư là vất vả và mệt mỏi về công việc, mệt mỏi về gia đình, mệt mỏi về con cái, thì mỗi khi đến với Chúa, đến nhà thờ đó, thì được nâng cái chỗ này lên này, được cất Chúa cất gánh nặng cho này, và được Chúa nâng lên cho này, Chúa nâng lên cho. Rồi, anh em lấy lại Matthew chương 23. Đánh dấu chỗ Matthew đi. Lấy lại Matthew 23 phải mất không phải giờ câu 5. Lấy lại Matthew chương 23. Đây, biệt phái khoe khoang công đức. Ghi xong chưa? Còn Đức Giê-xu cấm người nhận ơn Ngài, nói về Ngài. Anh em lấy Matthew hồi nãy chương 23 đó. Câu 5, đọc to 2-3.
Họ làm mọi việc cốt để thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài.
Thấy chưa? Rồi, đó là người Pha-ri-si-ên. Bây giờ chúng ta qua Giê-xu, Ma-cô chương 1 câu 46. Vẫn để dấu chương 23 đó nha, chưa hết đâu. Ma-cô chương 1 câu 46. Tập dở đi em. Cái mà chúng ta phải cần tập dở sách thánh, chứ không là cầm sách Tin Mừng lên mà không biết nó nằm chỗ nào, rất ư là ấp úng. Câu 45. Đây, câu 45. Bây giờ chúng ta đọc nguyên cái chỗ từ câu 45 đến câu 45 xem nào. Có người mắc bệnh phong đến gặp người, anh ta quỳ xuống
van xin rằng: nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Người thật lòng thương thương và anh ta bảo: tôi muốn anh sẽ thấy gì. Lập tức người không quỳ xuống hỏi anh và anh được sạch. Nhưng người kia thầm người anh đi ngay và bảo anh: đừng nói gì với anh cả, nhưng hãy ghi trình diện tư thế, và vì anh đã được làm sạch thì hãy dâng những gì ông Mô-xê đã truyền để làm chứng cho người ta biết. Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành.
Giê-xu ở câu 44 này. Người bảo anh coi chừng đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế. Tức là làm xong một việc tốt, không cần phải nói cho người khác biết, Chú biết là được rồi. Cho nên là đây đưa ra thấy Giê-xu cấm người nhận ơn của Ngài nói. Nó đối lập lại với người Do Thái là thích khoe công đức. Đấy. Rồi, cái thứ 4 là biệt phái á. Biệt phái, cái này là anh em quen lắm này. Biệt phái thích chiếm chỗ nhất trong bữa tiệc. Thích chiếm chỗ nhất trong bữa tiệc. Còn Chúa Giê-xu trở nên người phục vụ trong bữa tiệc. Rồi anh em lấy lại Matthew chương 23 đi. 23 câu 6. Câu 6 đọc xem. Câu 23 câu 6 đọc xem. Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường. Thấy chưa? Chào hỏi, gọi mình là Rabbi. Những nơi công thiên hạ đấy. Những chào hỏi những nơi công cộng và thiên hạ gọi là Rabbi. Đó, thấy chưa? Anh em lấy ở Gioan chương, cứ để Matthew đó nha, làm dấu Matthew đó. Lấy Gioan chương 16, chương 13. Gioan chương 13. 13 là Gioan chương 13 là nói về bữa tiệc ly đó. Trong bữa tiệc Chúa Giêsu làm gì anh em thấy không? Cái gì Chúa Giêsu làm gì nhỉ? Rửa chân, đúng rồi. Đây đây. Đâu, câu 6, đọc này câu 6. Vậy người đến chỗ ông Simon Phêrô, ông liền thưa với người:
Thưa thầy, thầy mà lại rửa chân cho con sao?
Đức Giê-xu trả lời: Việc thầy làm bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu. Đây. Như vậy là này, mà việc rửa chân là việc của nô lệ mà đúng không? Nó vô lễ và phục vụ mà chúng ta thấy tinh thần Giê-xu tuyệt vời không? Ừ. Rồi, thứ năm, biệt phái chặn cửa trời. Khóa không cho người ta vào. Matthew chương 23. Chúa Giê-xu
Giêsu mở cửa trời cho tội nhân, biết sám hối xin theo Ngài. Luca chương 23 câu 43. Rồi anh em vẫn để Matthew chương 23 đó, giờ lại Matthew chương 23 xem nào. Đây là một phương pháp học đấy thưa anh em. Mở lại Matthew chương 23 xem nào. Chương 23 câu 13. Bây giờ đây là những lời khiển trách các kinh sư này. Đọc chưa? Lấy chưa? Đọc nhá. Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-siêu giả hình. Các ngươi khóa cửa trời, không cho họ. Các ngươi không vào, mà những kẻ muốn vào, các ngươi còn không cho. Thấy chưa? Những chỗ này là để ý nhớ ấy. Này, nếu mà bình thường lâu nay chúng ta đọc tin mừng, chúng ta đâu để ý đâu những chi tiết này đâu, phải không? Ừ, bây giờ chúng ta sẽ chiết ra từng câu một thì thấy cái nội hàm của nó mạnh hơn. Còn nếu chúng ta để trong nguyên bản văn á thì chúng ta thấy nó nhiều quá và chúng ta không biết là chỗ nào là chính, chỗ nào là phụ. Nhưng mà chúng ta chiết ra từng câu một. Đây, chiết là biển phái chặn cửa trời, khóa không cho người ta vào. Còn Chúa Giêsu anh em lấy Luca kìa. Anh em nếu mà ở chỗ này thì anh em sẽ hình dung về chỗ nào? Jesus, remember me when you come into your kingdom. Thì anh Jesus nói sao? Nói thật lòng xem nào. Ngay hôm nay, đúng rồi, ngay hôm nay anh sẽ ở với tôi thiên đàng. Nhớ nha. Bây giờ đây, thấy chưa? Bây giờ này, cái câu đó là anh em nhớ rồi. Bây giờ một việc bổn phận của anh em là phải nhớ ở Luca chương 23 câu 43. Đấy. Cái câu là ngay hôm nay anh sẽ ở trên hàng với tôi, người công giáo nào dường như cũng thuộc. Nhưng mà hỏi ở đâu thì không ai biết. Thì bây giờ nhiệm vụ anh em phải nhớ cái này này. Đấy, cái đây mới là cái giá trị này. Đấy. Vẫn để Matthew chương 23 đó nha, biết tiếp này. Biệt phái chinh phục người, chinh phục người đồng giáo. Biệt phái. Chinh phục người tòng giáo. Và biến họ thành hóa ngục gấp đôi. Biệt phái chinh phục những người tòng giáo rồi biến họ thành hỏa ngục gấp đôi. Rồi Chúa Giêsu chinh phục nếu mà bây giờ nói Chúa Giêsu chinh phục thì anh em nghĩ là Chúa Giêsu chinh phục ai? Hả? Ai? Người tội lỗi hả? Người tội lỗi hả? Nếu mà nói mà chinh phục, mà chinh phục để trở thành tông đồ phải là chinh phục Phao-lô. Phao-lô, Chúa Giêsu chinh phục Phao-lô. Tại vì Phao-lô mới là người đáng được chinh phục, vì là ông đi bắt đạo mà, đúng không? Và ông cũng là người trí thức nữa, cứng đầu cứng cổ nữa. Bây giờ là chinh phục Phao-lô và biến ông thành sứ giả của tin mừng.
biến ông thành sứ giả của tin mừng. Biến ông thành sứ giả của tin mừng. Anh em lấy lại Matthew chương 23, chương 23 lợi hại ghê ha. Chương 23 câu 15. Câu 15 tức là đây Chúa Giêsu nói này, đọc tiếp câu 15 nhá. Khốn cho các ngươi,
bởi các kinh sương và người Pharisêu giả mình. Các ngươi đào các điện cả tiền
một người theo đạo, nhưng khi họ theo rồi, các ngươi lại làm cho họ đáng xuống hỏa ngục gấp đôi các ngươi. Thấy chưa? Biến họ thành hỏa ngục gấp đôi này. Thấy chưa? Ừ. Nếu mà đọc trong bản tin mừng như vậy thì chúng ta không để ý lắm đâu. Nhưng mà khi chiết tự ra như này thì chúng ta thấy à, nó có một cái gì đó nó in dấu. Rồi bây giờ Chúa Giêsu chinh phục Phao-lô, anh em lấy công vụ chương 9. Công vụ chương 9. Công vụ chương 9. Chương 9 câu 1 nhá. Đọc này, đọc chương 9 câu 1 này. Được chưa? Ông Sao-lô xin thư giới thiệu đến các hội đường ở Đa-mát, để nếu thấy những người theo đạo, bất luận đàn ông hay đàn bà, thì bắt trói giải về Giê-ru-sa-lem. Vậy đang khi ông đi đường và đến gần Đa-mát, thì bỗng nhiên có một luồng ánh sáng từ trời chiếu xuống bao phủ lấy ông. Ông ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với ông: Saul, Saul, tại sao ngươi bắt bớ ta? Ông nói: Thưa Ngài, Ngài là ai? Người đáp: Ta là Giê-xu mà ngươi đang bắt bớ. Nhưng người hãy đứng dậy, vào thành, và người xa sẽ nói cho ngươi biết ngươi phải làm gì. Những người cùng đi với ông dừng lại sững sờ. Họ nghe có tiếng nói nhưng không trông thấy ai. Ông Sao-lô từ dưới đất đứng dậy, mắt thì mở nhưng không thấy gì. Người ta phải cầm tay dắt ông vào Đa-mát. Suốt 3 ngày ông không nhìn thấy, cũng chẳng ăn chẳng uống. Bấy giờ ở Đa-mát có một môn đệ tên là Canania. Trong một thị kiến, Chúa phán với ông: Canania. Ông thưa: Dạ, lạy Chúa, con đây. Chúa bảo ông: Đứng lên, đi tới phố gọi là phố thẳng, đến nhà ông Giuđa tìm một người tên là Sao-lô, quê ở Tác-xô. Người ấy đang cầu nguyện và thấy một người tên là Canania đi vào, đặt tay trên mình để làm cho mình được thấy. Ông Canania thưa: Lạy Chúa, con đã nghe lắm kẻ nói về người ấy, về tất cả những điều người ấy đã làm cho dân Thánh Chúa tại Jerusalem. Còn ở đây, người ấy được các thượng tế cho quyền bắt trói tất cả những ai kêu cầu danh Chúa. Nhưng Chúa phán với ông: Cứ đi, vì người ấy là kỵ khí ta chọn để mang danh ta đến trước mặt các dân ngoài và các vua chúa và các cái Israel. Thật vậy, chính ta sẽ chỉ cho các ngươi ấy thấy tất cả những đau khổ người ấy phải chịu vì danh ta.
Ông Canania để đi.
Ông vào nhà, đặt tay trên ông Sao-lô và nói: Anh Sao-lô, Chúa đã sai tôi đến đây. Người là Đức Giê-xu, Đấng đã hiện ra với anh trên đường anh tới đây. Người sai tôi đến để anh lại thấy được và để anh được đầy thánh thần. Lập tức
chỉ như vậy bong ra khỏi mắt ông Sao-lô, và ông lại thấy được. Ông đứng dậy và chịu phép rửa, rồi ông ăn và khỏe lại.
Rồi ngưng cái đoạn. Trình thuật này hay không? Trình thuật này hay cực. Hay mà anh em đọc mà anh em mới mà anh em liên tưởng dễ nhớ lắm. Ví dụ như nhắm mắt lại mình nhìn lên liên tưởng này. Hành trình ông Sao-lô, ông xin phóng ngựa đi lên từ Damascus lên Jerusalem. Thành phố Damascus bây giờ là ở đâu biết không? Ở Syria đó. Syria này cách đây vài năm, khi mà tổng thống Abbasadat của Syria cho sử dụng chất hóa học, mà chất hóa học đó nó làm gây ảnh hưởng đến trẻ em. Ở thành phố đó gọi là thành phố Damascus. Damascus bây giờ vẫn còn đó. Và từ Damascus đó, mà Syria thì kế cạnh bên Israel, từ Damascus đó phóng lên Jerusalem để xin trắc ấn. Và trên đường đi vậy, Chúa mà lúc này Chúa Giêsu đã phục sinh rồi nha, Chúa Giêsu lên trời rồi nha. Nhưng một luồng ánh sáng từ trời chiếu xuống quật ngã Sao-lô, và những người đi đường đi không follow, phải đi một mình đâu, đi một đoàn lữ hành, và tất cả những người đi đó đều cùng nghe tiếng, đều thấy ánh sáng. Nhưng mà chỉ có follow là người mà sợ hãi và nghe tiếng của Chúa nói: Sao-lô, Sao-lô, tại sao ngươi bắt bớ ta? Mà một điều thú vị đó là Sao-lô đi bắt những người có đạo, mà Chúa lại nói rằng là ngươi bắt bớ ta. Thấy chưa? Như vậy là bắt bớ những người có đạo là bắt Chúa Giêsu. Cho nên trong cái phúc thứ 8 gọi là phúc thay ai bị bách hạo vì chính đạo, vì nước trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì thầy mà bị người ta nguyền rủa, bắt bớ, vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Cho nên mỗi 8 phúc thật là anh em, nếu được anh em học thuộc lòng. Kể lên câu chuyện này này. Lúc anh mới chủ chức xong ở bên Úc á, thì ở một cái cộng đoàn lòng Chúa thương xót, họ mời một cha cũng cỡ tuổi cha bề trên đó và có kinh nghiệm giảng dạy, và họ yêu mến là giảng lễ cho họ cái buổi chiều ngày hôm đó. Nhưng mà vô tình thì ngày hôm đó là ngày Chủ nhật, và ngài phải giảng lễ tạ ơn linh mục cho một người anh em trong dòng của ngài. Cho nên cái nhóm trong nhà thờ đó không biết phải tìm ai để thế chỗ vào. Thì trong cái nhóm đó có một cô tên là cô Sáng, cô mà cô biết anh là hồi kỳ anh đang là phó tế đó, thì có đi giúp ở một cái cộng đoàn giáo xứ Holy Name. Rồi có một lần đi trại với những người trẻ, và cô là người mà nấu ăn đồng thời là giám khảo chấm điểm thi ẩm thực. Thì cô mới nói rằng là hay là thử mời cha Phi ở dòng chú Thế thử xem mới chức chức. Thì cũng vậy thôi. Thì anh nhận lời để lên chức lễ. Và khi đi chức lễ thì đi một đoạn đường khá xa, lái xe khá xa, cho nên mà cái đầu chỗ đó mình chưa đến bao giờ, phải dùng cái GPS bảng chỉ đường, cho nên đến bị trễ. Và khi đi anh em biết là khi đến bị trễ thì cái tâm thế của mình nó vội vã đến chừng nào. Chỉ kịp vô phòng áo, mặc áo xong là đi ra để đặt mình thánh Chúa. Cái chương trình là như thế này này, 3 giờ là đặt mình thánh Chúa, xong đó là chầu, đặt mình Chúa xong là đọc tin mừng xong là giảng về lòng thương xót, xong rồi quay trở lại phủ phục và hát này con là đá và báo phép lành thánh thể. Sau cái này thánh thể xong thì bắt đầu chầu. Thánh lễ. Thì khi mà vội vàng như thế, cho nên chỉ kịp mặc cái áo ăn ba, đeo áo chầu xong mà đi ra, mà quên cầm sách tin mừng anh em. Nguy hiểm không? Quên cầm sách thánh. Mà sách thì để trong túi rồi, mà bây giờ hát suy niệm thánh thể xong thì là phải đọc tin mừng. Không nghĩ bây giờ lại đi phòng áo lại lấy tin mừng ra. Đi mừng ra thì nó khó coi quá. Và bắt đầu đứng lên cầm cái trô quay trở xuống. Chúa ở cùng anh chị em và cùng cha. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Đức Giêsu lên núi, thấy đám đông cùng với các tông đồ, người ngồi xuống và mở miệng dạy họ rằng: phúc thay ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khao khát nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị chịu bách hại vì chính đạo, vì nước trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì thầy mà bị người ta sỉ vạ, bắt bớ, vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng vì phần thưởng dành cho anh em để trên trời thật lớn lao. Đó là lời Chúa. Cả nhà thờ cười, tức là và cái người xong rồi ngồi xuống giảng xong về lòng thương xót của Chúa, thì trong nhà thờ ngày hôm đó có nhiều người họ dự định là họ sẽ đi dự lễ thánh lễ tạ ơn của cái ông cha mới kia, mà ông cha mới kia là bạn của mình, tức là học chung mà, thì chung chức cùng thời gian mà gặp mình, nhưng mà họ nói thôi bây giờ không đi nữa, ở lại nghe giảng tiếp. Và những người cuối cùng thì họ tức cười lắm, họ có nói thế này: có phải là chị ở trên bàn đầu chị có thấy cha cầm gì không, tại sao cha đọc tin mừng mà lại không có sách này? Họ cứ thắc mắc, những người ở cuối thắc mắc, họ vui lắm. Thế thì điều đó muốn nói với anh em một điều rằng là khi chúng ta học thuộc lòng thì rất ư là có lợi. Không những có lợi đâu, mà là cái sự tự tin mà Chúa ban cho mình nó có sẵn ở trong người. Và như vậy khi chúng ta rao giảng tin mừng thì thần khí của Chúa sẽ giúp cho chúng ta gấp bội. Cho nên đó là phương pháp mà chúng ta sẽ phải học. Cái mà anh mới trình bày cho anh em về cái bảng so sánh đối chiếu này, cái này là cái phương pháp giảng dạy của các thánh giáo phụ. Các thánh giáo phụ có một cái phương pháp gọi là typology, tức là so sánh đại kết, so sánh đối chiếu, làm sao đó để cho Chúa Giêsu được nổi bật lên trong bất cứ hoàn cảnh nào, so sánh để làm cho Chúa Giêsu được giá trị cao nhất. Và anh em đọc vào bản so sánh, mà cái này là cái mà anh em tin lành rất hay sử dụng. Đó là anh biết là tại sao mà người tin lành mở miệng ra là nói tin thánh, mà trích là trích chính xác đấy nhá, trích xác thì phải trích đây. Bây giờ chúng ta phải học cái cách này, mà khi mà anh em học cái cách này rồi, bảo đảm anh em làm việc ở bất cứ lĩnh vực nào anh em cũng có một cái xác tín và rất thành công. Bởi vì Thánh Vịnh chương 1 câu 2 câu 3 nó thế này: phúc thay ai vui thích lời Chúa, nhầm đi nhầm lại suốt đêm ngày, người ấy tựa như cây trồng bên dòng suối, cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh, những cành lá không bao giờ tàn tạ. Người như thế làm chi cũng thành công. Như vậy Chúa cho chúng ta chìa khóa để thành công, việc còn lại là chúng ta sẽ học. Thôi nghỉ lao, 9 giờ rồi, 1 tiếng rồi nghe? Nghỉ lao. Nhanh quá, một tiếng. Nghỉ lao, uống nước một chút, rồi lát nữa trở lại. Như vậy chúng ta đã mấy câu mà chúng ta đi về so sánh, bởi vì nó liên quan. Anh em thấy không, giáo lý ở đây rất là cô đọng, nhưng mà khi đụng đến chỗ nào chìa khóa là chúng ta bắt đầu khơi lên và chúng ta đi vào kho tàng ân sủng. Đó là cái mà anh em sẽ phải học, và anh em chép cái điều này là anh em mang theo suốt cả đời đi. Sau này anh em giảng dạy, đây là cái gọi là cái căn bản nhất, thời basic. Đến thời anh em sẽ phát triển theo cách của mình nữa, nhân rộng nó ra, và nó phong phú vô cùng. Và khi anh em đến thời anh em giảng á, đến thời anh em rao giảng thì anh chết rồi, cho nên anh em độc quyền nhá, độc quyền. Anh em độc quyền, cho nên anh em không sợ là mình lấy lại ý tưởng của cha Phi, không phải. Anh em độc quyền rồi, nó anh chết rồi. Mà đây là của tin mừng và của Chúa Giêsu mà. Mà Chúa Giêsu nói điều chúng ta nghe ở trong bóng tối hãy lên mái nhà mà công bố, nên tin mừng phải được công bố. Đấy, điều anh em nghe được công bố. Ok, vậy ha, rồi nghỉ chút đi nha. Thank you.